ta nghe chủ đề là phát triển lòng từ. Thì các Phật tử biết cái hễ mà mình đến với giáo pháp Đức Phật, mà có lẽ cái sức hút lớn nhất là mỗi lần mình được đến một ngôi chùa, mình được đảnh lễ một vị Phật, hoặc là mình đến bất cứ một cái thắng tích Phật giáo nào trên thế giới hay trong nước, mình gặp được một cái bảo tượng Đức Phật, có thể là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có thể là Đức Phật A Di Đà, có thể là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hay là chư vị Bồ Tát cũng vậy. Mình vừa đảnh lễ, mình vừa có cái sự cảm nhận, mà cái bức tượng nào, cái bảo tượng nào mà chúng ta thấy cái ánh từ quang của Đức Phật tỏa mát ra, tức là mình vừa đảnh lễ, mình vừa cảm nhận, cho nên cái thần của bức bảo tượng mà do cái vị nghệ nhân họ tạc, có khi thì bằng đồng, có khi thì bằng gỗ, có khi bằng xi măng. Bây giờ người ta làm bằng cái loại poly nhẹ, có thể đem đi xa dễ. Nhưng mà quan trọng là trên cái diện tướng của vị Phật đó mà tỏa cái đức từ lớn chừng nào là tự nhiên mình nghe cái lòng mình nó mát mẻ chừng đó. Còn trong cuộc sống đời thường á, có lẽ Phật tử cũng có một cái cảm nhận. Hễ mình gặp một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, một vị đại đức, một vị tăng, một vị ni trưởng, ni sư, sư cô, hay một vị ni sinh thôi, mà mình thấy cái diện tướng nó tỏ cái lòng từ á, thì mình nghe nó hân hoan. Cho nên không phải bỗng dưng mà các vị thấy các trẻ sơ sinh, con của bất cứ ai, quen hay lạ, mà hễ mình gặp đứa nhỏ mà nó nở cái nụ cười á, mình nghe nó vui. Mà mình cũng không biết cái duyên nào, nhưng mà chỉ cần thấy đứa bé nó gặp mình nó cười, hay nó tự vỗ tay nó cười, hoặc nó gặp mình nó cười á, thì mình nghe cũng vui. Cái niềm vui nó lạ lắm, nhẹ nhàng mà tự nhiên, không giải thích được. Cho nên Phật tử thấy nếu mình là Phật tử, mình đến chùa, hay là nhà sư, là người xuất gia, lâu lâu gặp Phật tử ở trong cái ngôi chùa, ngôi tịnh xá, hoặc là một cái nơi nào đó, tại các cái thắng tích của Phật giáo, hoặc là tình cờ trong cái buổi lễ hội nào, hoặc là có dịp đến nhà Phật tử cũng vậy, các vị hãy gặp một cái vị tăng ni hoặc một Phật tử mà có một cái nụ cười hiền thôi là mình đã hạnh phúc. Và nếu mà mình ngồi mình nói chuyện, mình giao tiếp một cái thời khắc nào đó, 5 phút, 10 phút hoặc có thể lâu hơn, nếu có cái duyên sự mà mình chỉ cần thấy cái diện tướng từ hòa của cái người đối diện, có thể là tăng hay Phật tử, thì các vị thấy nó có một cái sự lan tỏa, cái đạo tình nó rất nhẹ nhàng và nó thiên tịnh. Cho nên bây giờ mình mới biết là tại sao mình thích đảnh lễ chư Phật, và tại sao mình gặp các vị cao tăng danh tăng mà có cái đức từ lớn chừng nào á, thì mình lại hoan hỷ chừng đó. Có khi mình cũng giải thích được, nhưng mà mình gặp cái đức từ tỏa ra từ bất cứ một vị, dù là xuất gia hay tại gia đó, thì các vị thấy đó tức là cái sức lan tỏa của lòng từ. Mà mình thì mình biết như vậy, cho nên bây giờ mình phải tập, tự mình là Phật tử mình phải biết tập. Mình tập tức là mình kiềm chế những cái gì mà nó ngăn trở cái tâm từ của mình, nó ngăn trở cái sự lớn mạnh của tâm từ. Khi mà mình hoan hỷ mình đến với giáo pháp Đức Phật, mình làm Phật tử thì các Phật tử nhớ, trong bất cứ cái trường hợp nào, các Phật tử chịu khó ghi nhận một cái sự kiện thực tế là mình ở ngoài đời á, hay ngay mình ở trong đạo cũng vậy, cái tâm mà mình mới đến với đạo á nó cũng đơn giản lắm. Hãy mình dẹp gặp cái gì mà tốt mình vui, gặp cái gì mà không tốt mình không vui. Còn gặp những cái mà nó chẳng những nó không tốt mà nó còn chướng nữa, mình giận lắm. Mỗi vị các vị để ý cái đó trong tâm tánh mình. Vì các Phật tử đã nghe kinh lâu rồi, Phật tử đã biết dành cái thời giờ mỗi tháng cho mỗi tuần cho một ngày tu an lạc, là các Phật tử đều có một cái căn duyên tu nhiều đời lắm. Đó cho nên chính cái điều đó mà các vị để ý, mình làm sao mình nhận ra được cái tâm, cái tánh của mình trong mỗi lúc. Đằng cái lúc mà nó gặp chuyện tốt, chuyện vui thì mình sao? Rồi mình gặp chuyện mà không tốt, cái chuyện bất ngờ, cái chuyện không vừa lòng, mà mình làm sao mình cứ tập kèm đó, nói mình tu rồi nghe, không có chuyện gì phải giận buồn, không chuyện gì phải bực bội. Chuyện gì cái người tu cũng phải nói cho nó đơn giản á, là phải hiền lành. Còn nếu nói cho nó có vẻ một cái những cái từ ngữ nó nhẹ nhàng, nó đạo tình, thì từ hòa làm cho cái tâm mình nó hiền hòa, nó mát mẻ trong mọi trường hợp. Trong mọi trường hợp nghe các Phật tử nhớ, trường hợp thuận lẫn trường hợp nghịch đó, trường hợp đạo lẫn trường hợp đời, trường hợp tốt lẫn trường hợp xấu, mà mình tập cho nó quen như vậy đó thì thiệt ra cái tốt khỏi tập. Các vị nghĩ là trong cuộc sống mà mình gặp cái tốt, cái thuận, cái vui đó cứ khỏi tập. Nhưng mà tập trong những trường hợp nó trái nghịch, nó không như ý mình, mà mình cũng tập kiềm chế, à tu rồi. Cho nên không chuyện gì mà phải để cái lòng mình nó buồn phiền khổ não. Đó, thì các vị thấy, cho nên Đức Phật mà Ngài thành Phật rồi đó, mà trên đường tu tập cũng vậy, bao nhiêu cái nghịch cái Ngài đều dạy mình như không có. Cho nên mình thấy Ngài hiện cái tướng mà từ khi mà Ngài bỏ những cái mà có thể nơi thế gian luôn luôn mong cầu, nhưng mà Ngài đi vào rừng rồi thì Ngài tự thu nhiếp cái đời sống của Ngài, mà toàn là chuyện trái nghịch không chỉ gì nữa. Ở trong triều mà bất cứ cái gì người ta cũng có sẵn để săn sóc cho Ngài hết á. Vậy mà Phật tử đấy, Ngài vô rừng con mình là tội nghiệp hết sức. Cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh gì Ngài con mình đó, mà Ngài vẫn tập, tu tập, tức là tự thu nhiếp lấy. Cho nên cái gương lớn đó mà các Phật tử ráng để ý. Mình bây giờ cũng vậy, bây giờ mình sướng hơn 2500 năm trước nhiều lắm. Đó, bây giờ mình đi qua đất Ấn, mình đi du lịch mình cũng thấy, đi hành hương mình cũng thấy, mà ngay trên quê hương Việt Nam mình cũng thấy. Cái thời của mình á, mình tốt hơn ông bà mình nhiều lắm. Thành ra sướng hơn cái thời của ông bà mình nhiều lắm. Kể cả cha ông mình cũng vậy, cái thế hệ cha ông mình vậy thôi, mình bây giờ cũng sướng hơn nhiều chuyện lắm. Cho nên bây giờ chỉ có một cái là mình điều nhiếp chính mình, mà điều nhiếp để cái lòng từ nó lớn á. Cái mà mình thích, mà mọi người cũng đều thích. Bây giờ các vị nghĩ coi, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, cái nếp quen của người không tu á, chưa tu á, chứ ai rồi cũng tu hết á, nhưng mà tu sớm với tu muộn thôi, cái duyên tới với cái duyên chưa tới thôi. Cho mình là đệ tử Phật, mình tin rằng như Đức Phật đã dạy đó, Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên mình tin rằng ai rồi cũng biết tu hết á. Nhưng mà có một cái điều, biết mà tu cho đúng cái như điều đã biết nó khó. Mình học Phật rồi mình biết rồi, như giờ nhà sư đi tu, nhà sư biết là tu khó lắm. Vậy thôi, không phải các Phật tử đâu, mà chứ tăng ni xuất gia rồi tu cũng vẫn khó. Đó. Cho nên Phật tử mà phải hết sức khéo tu thì mới tu đúng cái điều mình biết. mình biết thì nhiều, nhưng mà có điều là tu cho đúng cái điều mình biết khó lắm. Ai cũng biết cái đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả là cái đức, cái hạnh tu của đệ tử Phật. Nhưng mà các vị thấy không, làm cho cái lòng từ mà nó sống hoài, nó hiện hữu hoài nơi mình á, thì các vị thấy coi vậy chứ khó. Đó. Có nhiều khi với cha với mẹ mình, với ông với bà mình, có người nói ủa ông bà cha mẹ gì mà khó thầy. Nhưng mà các vị biết có nhiều khi cha mẹ già rồi nói đói bụng, muốn ăn muốn uống, cái rồi mình đem lên, mà đem lên cái rồi cái các vị lại có khi không muốn ăn không muốn uống, sướng không, mới nãy muốn giờ không muốn. Và mình nghĩ à cái thân lớn già khổ chứ làm sao, hồi nãy nó muốn ăn nhưng mà chừng thấy đồ ăn rồi nó không muốn ăn. Chuyện đó thiệt ra mình lớn mình cũng biết à, cái miệng mình nó cũng kỳ cục lắm chứ, mà mình thôi chứ nói người khác. Cái ý này cũng vậy, có lúc mình tưởng mình muốn dữ lắm nhưng mà la kinh không muốn, kể cả có khi muốn ngủ mà vô nằm rồi không ngủ, tới giờ muốn ăn con cháu đem lại rồi không muốn ăn, uống cũng vậy đó các vị thêm. Cho nên có khi mình muốn cái này thì hồi nó lại hết, nó lại muốn cái khác. Cho nên khi mà mình hiểu được cái đó thì mình mới hiểu được cái tâm bệnh của chúng sanh, mới hiểu được tu là khó chứ, chứ tu mà dễ thì người ta thành Phật hết rồi. Đó. Cho nên bây giờ Phật tử mới thấy tu mà làm cho nó cân bằng cái tâm tánh mình, để lúc nào mình cũng giữ cái tâm tánh mình đúng như cái tâm nguyện mình muốn tu. Mà muốn tu á là chuyển hết toàn bộ cái mà nhiều đời nhiều kiếp mình chưa có được. Cho nên bao nhiêu cái này cái kia cái nọ nó ngăn trở trong này nè, bây giờ mình làm sao quá giải nó hết, như vậy thì mình mới tu được. Đó, thì trong giáo pháp Đức Phật á, các vị sẽ thấy nó có ba cái ý mà các vị nên lưu tâm. Phân loại tâm từ theo cấp bậc á, theo tinh thần của Bồ Tát Đạo, hành giả tu tập luôn luôn lấy ba pháp làm tiêu điểm. Một cái là chúng sanh từ, vì cái khó nhất là mình nhìn cho ra được. Các vị thấy không? Tại vì cũng một sự kiện, cũng một sự việc, cũng một lời nói, cũng một hành động. Nhưng mà nếu ông bà cha mẹ mình với anh em thân thuộc mình thì mình nhìn cái rồi vừa bụng mình cũng vui, mà không vừa bụng á mình cũng không có buồn giận ra hành động lời nói. Mình kèm vị nào thô lắm nó mới bực mình, mới bực mình nói ba má sao kỳ quá, chứ còn hãy có hiếu chút cái dù ba má có kỳ cái mình cũng im lặng. Nhà sư gặp nhiều trường hợp lắm, nhà sư thiếu cái điều kiện nhân duyên là không có cha mẹ còn tại thế, nhưng mà lớn lên á thì gần thầy gần bạn rồi gần nhiều Phật tử. Cho nên có lúc thì thầy mình thương mình, có lúc thầy mình dạy mình, có lúc thầy mình la mình. Mà lúc nào thầy mình thương mình có đó dễ ợt rồi, mình thích chứ làm sao. Lúc nào mà thầy dạy mình mà dạy êm, dạy nhẹ nhàng mình cũng thích luôn chứ làm sao. Mừng quá, nói thầy mình thương mình quá. Nhưng mà nếu có một sự kiện nào thầy mình đang bệnh, thầy mình đang bực mình cái gì đó, gặp mình không nhỏ nhẹ, không ân cần, không thương mình, mà la mình, nặng nhẹ cái lời nặng nhẹ mình, mà làm sao mình cũng thấy thương sư phụ mình. Đó, cái đó là cái mà Phật tử ráng tập. Nhà sư cũng tập. Mà cái đó năm khi mười quả mới gặp chứ đâu phải trong đời gặp hoài. Ví dụ như thầy mình gặp 100 lần thương mình hết 97, 98 lần rồi. Lâu lâu mới có một lần bị la, chứ đâu phải 100 lần gặp sư phụ là bị la hết 100 lần. La 1-2 lần à. Mà có khi 100 lần mà cái thời gian đó mình mai 10 năm đó mình cũng hên, không có bị la lần nào nữa. Đó. Tại vì nhà sư cũng đã từng làm thầy cho anh biết, học trò nó làm cái gì trật á, 10 lần nhà sư đầy có khi không được nửa lần. Ban đầu chuyện nó xảy ra lúc đó nó giận trong lòng, ủa sao đệ tử mình kỳ cục vậy nè. Nhưng mà rồi thay vì hồi mà 30-40 tuổi á, nhà sư ưa la liền lắm, bức học trò kêu lên liền, la liền. Mà cái hồi 30-40 tuổi có khi còn, nhà sư có kể không biết có vị nào nghe lâu đây, có lần nhà sư còn phải sắm roi mây nữa, nhờ Phật tử mua cho những cái roi mây nhỏ nhỏ chừng chừng cái như cái sắt 6 ly, cây roi mây mà chừng 5-6 ly rồi nó non phân, rồi mua chừng thước thôi. Chứ học trò mà tân học xuất gia cũng có trò dễ thương lắm, nhưng mà cũng có trò nó nghịch, rồi có lúc cũng phải bắt cúi xuống do cái lực làm thầy của mình. Để mình lớn mình trưởng thành tới đâu á thì cái sức kiềm chế trong đây nó tăng tới đó. Giống như các vị làm cha làm mẹ đó, nếu bản tánh mình mà nó êm đềm, nó nhẹ nhàng á thì 25-30 tuổi có con mình đã êm đềm với nó rồi. Nhưng mà có nhiều khi cái tánh của mỗi người mình đâu hiểu, nhưng mà có khi 30 mình còn giận bực rồi mắng nhiếc nó, nhưng mà 35-40 cái mình thấy lớn rồi mắng kỳ quá cũng mình. Nhưng mà cái sự trưởng thành của mình nó tăng dần. Ở nhà sư nói rồi, các vị đây có những vị cũng ngang tuổi nhà sư, có những vị lớn hơn, nhưng mà cũng có những vị nhỏ hơn, thì các vị cũng sẽ cảm nhận cái đó. Mà mình tu thì mình phải theo dõi mình. Nhà sư vừa đọc kinh cho các vị thì nhà sư vừa theo dõi mình đó. Cho nên đọc kinh như vậy nó mới vui, nó mới cảm nhận được lời Đức Phật dạy chứ. Cho nên hãy tụng kinh cũng vậy, mà đọc kinh cũng vậy, mà học kinh cũng vậy. Các vị nhớ, chứ còn nếu mà mình cứ xin lỗi nếu mà mình tụng đọc mà mình không để ý cái lời dạy của Đức Phật nó uổng lắm. Cũng quý, cũng có công đức đó, nhưng mà cái công đức nó ở cái mức độ là tụng đọc kinh sách thì nó có cái ân, cái phước là mình được tụng đọc kinh sách hơn là mình bỏ phí gì mình nói những cái điều mà không hay. Cho nên là làm cái lời kinh đó, có cái sự linh hiển như cái nước mưa, mà cái nước mà tĩnh bình á làm cho mát mẻ mình. Mà nhà sư đã có lần diễn dịch cái bài thơ của ngài Tam Tổ Trúc Lâm, ngài Huyền Quang á: sớm phia bát nhã đèn từ, nước ma ha rửa sạch ngu nhiều đời. Sáng tối mà mình giữ được hai thời công phu, trước Tam Bảo, trước Đức Phật, trước chư Tổ, thì sớm phia bát nhã đèn từ. Cho nên mình ngồi mình đọc kinh tụng kinh cũng giống như mình ngồi thiền hay mình ngồi niệm Phật. Sớm phia bát nhã đèn từ, nước ma ha, mặc dù mình không thấy giọt nước nào, nhưng mà mình tụng đọc kinh điển của chư Phật, mình niệm danh hiệu Phật, thì mình tin rằng á, cái điển lành thôi của chư Phật á ngầm truyền qua mình. Nhà sư có cái niềm tin vậy. Cho nên khi mà đọc cái bài đó, cái tự nhiên nhà sư thấy được cái chỗ sớm phia bát nhã đèn từ, nước ma ha rửa sạch ngu nhiều đời. Cho nên phải siêng năng công phu thì mới nhờ cái nước ma ha, cái nước trí tuệ của chư Phật á mới rửa cho mình. Giống như mỗi ngày mà tắm vậy, mà cứ nóng nực hoài, cái nghiệp mê của mình cũng vậy, nó cứ được tắm rửa hoài mà nó cứ mê hoài. Rồi càng thích tu chừng nào thì lòng thiền vằn vặt trăng soi. Lúc nào mình cũng phải bám cái tâm của mình chứ không phải của người khác. Của người khác là giống như đi du lịch vậy à, cảnh nào cũng đẹp hết á. Các vị biết không, cảnh nào cũng đẹp. Và mỗi ngôi chùa trên cái quả đất này cũng có một cái nét đẹp riêng. Đi tới đâu mình cũng thấy chùa đẹp, cảnh đẹp. Nhưng mà chùa là của chùa, cảnh là của cảnh. Còn mình tu á thì phải là mình tu. Trên các Phật tử tu làm sao cho đến được cái chỗ lòng thiền vằn vặt trăng soi. Còn chuyện đời thì mình đang ở trong đời mà làm sao mình nói tôi không nhìn đời được, hay tôi không biết đời được. Thì tổ cũng chủ trương mà tới nhà sư cũng thấy nên vậy. Mình tu cho nên chuyện đạo mình 10 thì chuyện đời mình cũng phải có 3-4. Hiu hiu thế sự, gió thời gian qua. Phải nhìn đời như những cái cơn gió nhẹ nhẹ thôi. Hiu hiu thế sự, mình cũng phải thấy chứ, cũng phải nghe chứ, cũng phải ngửi nếm cảm xúc và biết chứ. Nhưng mà nó vẫn là chuyện bên ngoài. Còn người tu phải biết bám cái lòng của mình. Lòng thiền vằn vặt trăng soi, nhờ cái nước ma ha của chư Phật đó, rửa cho mình mỗi đêm, rưới cho mình mỗi đêm. Vậy mà các vị thấy tâm đời đâu dễ bỏ. Cái tâm mà vui buồn mừng giận, tâm sân si đâu có dễ bỏ. Cho nên phải quyết liệt với nó mỗi ngày mỗi đêm. Sớm phia bát nhã đèn từ, nước ma ha rửa sạch ngu nhiều đời. Các vị cứ tu quyết liệt rồi các vị mới thấy lòng thiền vằn vặt trăng soi, hiu hiu thế sự gió thời gian qua. Để tu làm sao tới một ngày mình nhận ra được Bục hiện tịnh cốc lòng ta. Không phải Phật ở Ấn Độ, không phải Phật ở Trung Quốc, không phải Phật ở Đài Loan, Phật ở Myanmar, mà cũng không phải Phật ở núi này núi kia. Thì đó là cảnh Phật thắng tích. Còn cái chính mình tu ấy, là mình tìm cho được Bục hiện tịnh cốc lòng ta. Làm sao một ngày mà mình nhận ra là Phật ở trong lòng mình á. Trong lòng mình không còn cái xấu, cái quấy, cái tham sân si, cái mạn nghi tà kiến, cái ngu mê nữa. Thì chừng đó mình mới hạnh phúc chứ. Bục hiện tịnh cốc lòng ta, ngại chi non nước đường xa dẫm trời. Tức là mình có đi đâu, ở đâu mình cũng thấy hạnh phúc ở trên cái cõi đời này. Đó thì như vậy đó là cái mà mong các Phật tử hiểu. Mà muốn được điều đó đó, trước mắt là các Phật tử nhớ chúng sanh từ. Mình phải nhìn đời. Bây giờ cái tâm của mình nó còn phàm, cho nên khi mình chưa biết tu á, hay là biết tu mà mình chưa kiềm chế được cái tâm mình á, các vị biết nó còn nhiều sự phân biệt lắm. Nhiều sự phân biệt, cho nên có nhiều khi mình nói đây là Phật tử quen, đây là Phật tử lạ, đây là bạn thân của tôi, đây là người cùng tu với tôi. Còn có khi mình thấy chỉ cần xê dịch một chút mình cũng chịu rồi. Ví dụ có người nói tôi thích niệm Phật, nhưng mà có Phật tử nói sao tôi thích niệm Đức Phật A Di Đà. Mà cái này đa số. Các vị thấy đi ở đâu trên thế giới và trong nước, người ta có nhiều đạo tràng niệm Phật, mà đương nhiên á, phần lớn người ta niệm Phật A Di Đà. Nhưng mà cũng không có nghĩa là tất cả đều niệm Phật A Di Đà. Có vị nói niệm thì tôi niệm, nhưng mà tôi thích niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Còn có người nói sao tôi ngộ tôi niệm Nam Mô A Quan Thế Âm Bồ Tát thì nó hạt, tôi thích linh với tôi hơn. Còn có người thích Đại Hạnh Phổ Hiền, có người thích Đại Thế Chí, có người nói tôi cũng lo xa, không được nữa tôi chết tôi xuống với làm sao tôi gặp ngài Địa Tạng, thành tôi niệm ngày trước để tôi xuống tới ngày đưa tôi lên lại liền, để tôi có cái nghiệp mà tôi bị lãng giảng ở đâu với địa ngục gặp ngài ngày đưa tôi lên cho lẹ. Thế không, có người thích niệm ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, còn có vị thích niệm Dược Sư Lưu Ly của Như Lai thì tôi ưa bệnh quá, hay hết bệnh này cái nó bệnh kia. Thành ra mỗi người thích niệm một danh hiệu Phật, hay là kể cái truyền thống á, các vị gặp Phật giáo các nước đại thừa ta thích niệm A Di Đà, nhưng mà các nước Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy cũng niệm Phật, nhưng mà niệm A La Hán. Chứ đâu phải không niệm, nhưng mà người ta không nghĩ rằng là có Đức Phật A Di Đà được, mà chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc là chư Thánh Tăng A La Hán. Cho nên bây giờ khi mình biết tu mà mình thích tu mà để tu làm sao cho càng tu càng vui, mà càng tu càng dễ, thì phải tập cái hạnh chúng sanh từ. Các vị hỏi cho chúng sanh từ là sao? Là cái tâm từ với tất cả chúng sanh chứ có làm sao? Có nghĩa là mình thấy tất cả chúng sanh đều là bà con quyến thuộc của mình, chứ không phải mình gặp mình. Cho nên các vị mà tu rồi đó, các vị ngộ lắm, hãy gặp Phật tử mà tâm lành giống nhau á, tâm lành tâm hiền á, cái tự nhiên mình nhìn ủa không biết gặp ở đâu, nhưng mà quen mà không nhớ quen đâu, chắc là quen đời trước hay sao đó. Trong kinh có nói cái mỗi vị mà mình quen như cái pháp hội này nè, cho nên giờ đầy hết cũng vậy, mà phần 4/5, 3/5, 2/2, rồi 1/5 cũng vậy, mình biết đều là quyến thuộc nhiều đời của mình. Mà trong kinh nói á, quen với nhau mà nghe kinh như vậy là các vị biết là đã quen nhau ít nhất 500 đời trước á. Phật tử nó đâu mà quen dữ vậy, nhưng mà coi chừng có khi hơn nữa. Các vị biết không, từ làm châu chấu cào cào cho tới con này con kia, mà tới làm người rồi người chưa biết đạo, quen nhau làm ăn buôn bán, rồi tới người làm Phật tử, rồi quen nhau chùa này chùa kia, thì hơn 500 đời thiệt á, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình là quen trong nhiều đời thôi chưa đủ. Phật nói ai cũng là cha mẹ, anh em, bà con, quyến thuộc của mình, chúng sanh từ. Đó. Thành ra mà bây giờ mình biết tu á, thì mình chỉ tập nhìn lên đây bà con. Nhưng mà các Phật tử tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, thì các Phật tử phải nhìn cái dân của thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh này, bà con. Cả nước Việt Nam mình không sống đâu, sống ở Sài Gòn. Sài Gòn sống hết cái tới thời hòa bình và thành phố Hồ Chí Minh thì cũng con người thôi, cũng đường xá phố xá đó. Thành ra khi các Phật tử biết mình tu mà mình làm sao mình nhìn tất cả bà con, ví dụ mà ở chung một thành phố mà mình nhìn được người nào cũng đáng thương, người nào cũng thấy thương, người nào cũng như bà con của mình nhiều đời, người dễ thương, người biết tu cũng là bà con hiền, bên ngoại bên nội gì cũng được, bên vợ bên chồng gì cũng được, mà hãy người biết tu mình gọi là bà con hiền, mà người chưa biết tu mình nói cũng bà con, mà bà con còn giữ chút vậy thôi. Từ từ các vị nhìn vậy đó, mà đã là bà con cho nên có hiền thì mình vui, mà chưa hiền thì mình không vui nhiều nữa thôi, chứ cũng chuyện gì mà phải giận ghét. Các Phật tử ráng tập trong bà con đừng còn giận ghét. Mình lấy cái tâm từ của Đức Phật, mình nhìn chúng sinh đều là bà con quyến thuộc. Các vị nghĩ coi, mình nuôi một con chó, một con mèo mà lâu năm mình cũng thấy quyến luyến đó. Quyến luyến rõ ràng. Ngày mà nhà sư đi tu á, năm đó 14 tuổi, cách đây đúng 51, 52 năm, năm 3, năm 1962, con chó nhà sư nuôi, nhớ con chó nó có đốm trắng, đen đen trắng trắng. Mà nhỏ nhà sư đi học, cái mỗi lần đi học nó cũng chạy ra tới đầu đường nó đưa mình. Đó. Mà bữa đi tu nó, nhà sư xách cái xe đạp, đi tu bằng xe đạp. Để xe đạp đi học đó, rồi bỏ cái túi rút với hai bộ đồ nâu, mỗi đêm ở nhà cũng đọc kinh để cầu siêu cho mẹ. Rồi cái tới bữa đi tu cũng bỏ hai bộ đồ nâu vô cái túi rút rồi bỏ anh mi đông xe đạp á. Vậy mà nhà sư đi xuống dưới cuối giường, bà ngoại đang bẻ mận trên cây á. Nhà sư mới nói dối lên: ngoại ngoại, bữa nay con đi tu nghe. Các vị hỏi: bữa nay mày đi sao? Nói: à, thưa ngoại, hôm nay con đi. Rồi hỏi: mày đi đâu? Nói: con ra Mỹ Tho, xuống cái tỉnh xá Mỹ Đức á, chỗ sư ông Từ Huệ á. Vậy mà bà nói: thưa, bà nói thôi con đi ra ngoài trước đi, rồi rằm mùng 1 ngoại ra. Thì lúc nhà sư chạy xuống dưới cuối giường, cái giường không lớn lắm, chừng 2-3 công đất à, nhưng mà xứ Trung Lương là nhà nào cũng có mảnh. Cái thời mà 60, thập niên 60, lúc chạy xuống con chó nó cũng chạy theo, xuống tới cái chân gốc mận á. Tới nhà sư vô nhà, con chó nó cũng chạy theo vô. Rồi bỏ túi rút, đòi túi rút bỏ anh xe, rồi đạp lấy dẫn xe ra nhà, nó cũng chạy ra, rồi đi chạy xuống lộ làng, đang ra lộ, nó cũng chạy theo. Tới chạy ra lộ nhựa, nó mới quay lại. Mà mình phải đứng, mình dậm chân, mình đuổi nó mới chịu trở lại. Đến nỗi mà sau đó nhà sư viết cái tập thơ mà kể từ cái thời nhỏ tới cái đi tu rồi tới năm 24-25 tuổi á, nhà sư cũng lại phải nhắc cái hình ảnh con chó ra. Bữa nay có cái duyên nhắc lại chuyện này cũng đọc các Phật tử nghe cho vui. Tiếng gọi thiên liêng vang tiếng gọi. Đi nhà sư vô chùa vô sư ngoại rồi về nhà cái thì là vô trong nhà cái đồng hồ ngày xưa cái nhà có cái đồng hồ treo tường nó gõ đúng 12 tiếng à. Nhà sư đi tu đúng cái giờ trưa rời nhà, tiếng gọi thiên liêng vang tiếng gọi, lên đường cho sớm hãy lên đường, mùa xuân nắng ấm hương xuân mới, thơm ngát đất trời thơm bốn phương. Hay là cái duyên mà đi tu nó cũng lạ, nó thúc giục. Để mình mà có cái duyên chuyện gì đó, thì nó thúc giục, nó đẩy cái này. Cho nên mình có duyên đi tu cái thì khiến mình lớn lên, nó giục mình đi tu à. Muốn cái đó nhiều hơn cái khác. Chứ đi đá banh thì cũng thích, đi chơi với bạn tắm sông thì cũng thích, đi học thì cũng thích. Nhưng mà sao nó thích đi tu mạnh hơn. Các vị thấy không? Chứ hồi ngoài bị nhà sư lâu lâu hay kể các vị tuổi học trò là cũng thích ăn bánh mì thịt vậy, rồi cũng thích đi đá banh, rồi cũng thích bánh mì da, rồi cũng thích ăn thịt bò giò viên vậy. Nhưng mà ngộ nó đi tu nó thích ăn chay hơn, thì mình phải ăn chay chứ sao. Cái nào nó mạnh hơn cái đó nó thắng. Chứ cái trong cái tâm phàm mình nó cũng nhiều cái thích lắm chứ. Đã. Tiếng gọi thiên liêng vang tiếng gọi, lên đường cho sớm hãy lên đường. Mùa xuân nắng ấm hương xuân mới, thơm ngát đất trời thơm bốn phương. Sử thấm khởi đầu giờ ngọ sử, điểm 12 tiếng điểm bông bông. Thanh tao âm điệu thanh tình tự, sông núi chiêu hồn nhớ núi sông. Giả từ nhân thế trần gian giả, năm tháng phiêu bồng thoảng tháng năm. Biệt ngoại con đi xin bái biệt, thâm ân nguyện đáp chốn cao thâm. Cây vườn xanh lá trái hoằng cây, cày của tôi nuôi ướm lệ cày. Cảnh vật dấn dương từ tả cảnh, mai vàng rơi trải lỗ huỳnh mái. Nhà sư đi là đầu tháng 3 âm lịch, mai nó rụng hết rồi. Tiếng gọi thiên liêng vang tiếng gọi, lên đường cho sớm hãy lên đường. Mùa xuân nắng ấm hương xuân mới, thơm ngát đất trời thơm bốn phương. Thì để thưa các Phật tử vậy, để các Phật tử thấy á, con vật mà mình nuôi lâu năm mình cũng phải thương. Thương mà rồi đục đục nó cũng chết hết mà đâu nhớ nó gì đâu. Nên đổi riết giờ cũng nhớ tên gì nữa. Nhưng mà thấy nhà nào cũng có thương, nuôi con mèo, con chó, con chim, con cá. Đó. Nhà sư còn nuôi con gà nữa, gà tre, gà nòi, có nuôi hết á. Để mình nuôi gì mình thương nấy chứ sao. Đó, nuôi gà ta thì nuôi rồi bán ăn thịt. Chứ còn con heo mà bà ngoại nuôi mà để cho nhà sư bỏ ống rồi cũng mỗi ngày cũng ra ngó nó, rồi cũng rờ rờ nó. Nó lớn tới đâu rồi cũng rờ rờ nó. Còn con gà là thôi ôm con gà tre chứ gà nòi là vuốt hoài chứ sao. Các vị thấy không? Như vậy thì bây giờ mình đệ tử Phật mà mình thương cái xã hội loài người, thương những con người, những cái chúng sanh chung quanh mình, mà có duyên tu một chùa, có duyên tu một giảng đường, có duyên tu một hội chúng, hay là cả cái quả đất này, mấy trăm nước, năm châu bốn biển, 6-7 tỷ người, mà mình có duyên sống một thành phố, mình không thương nhau được, cũng uổng chứ. Cho nên đọc kinh này mới thấy hay. Chúng sanh từ Mà nhà sư thì thấy rõ, ví dụ đi Mông Cổ gặp mấy nhà sư Mông Cổ cũng thân, rồi gặp Phật tử Mông Cổ á, cái bà, cái cô đó chắc cổ chừng trên 40, không quá 50 tuổi, mà cổ làm phục vụ cho cái khu du lịch đó. Mà qua Mông Cổ các vị biết xuống phi trường, cái là nhằm cái thời tiết đó, tuyết nó đầy sân bay hết, người ta phải quét sân tuyết cho mình đi vô. Rồi người ban tổ chức sợ mình lạnh cho nên không đưa mình về thành phố Ulaanbaatar nghỉ được, mà cho mình nghỉ tạm cái, rồi cái trưa lại họ cho xe đưa mình ra sa mạc Gobi á, lợi cái khu du lịch đó, ở vài hôm mình tránh tuyết, ở đó nó ấm ấm, sáng nó có nắng, cũng 9-10 giờ nó mới có nắng. Nhà sư ở đó nhớ rồi được ba ngày. Tới ngày thứ ba sáng trước khi đi, bà Phật tử, cái cô mà phục vụ tại cái lều mà nhà sư với hòa thượng, nhà sư ở chung, được ở chung với hầu hòa thượng Từ Đàm, tức là ông Thiện Siêu, bên kia thì ông Thanh Tứ với ông Trí Tâm, với hồi đó thượng tọa Gia Quang, bây giờ là hòa thượng Gia Quang. Đoàn đi có 5 vị ở 32 lều. Ở tới ngày thứ ba mà cái trời đã nắng nhiều rồi đó, thì sáng cái Phật, ngày nào cái cô phục vụ đó, sáng cổ lợi quét dọn, rồi chiều cổ lợi cô đưa than hay củi vô cái lò sưởi giữa lều đó. Bên đó họ dăng cái lều bạc tròn tròn, trong đó có 2 cái giường, 3 cái giường, cái giường giống cái giường thầy tu lắm, cao 4-5 tấc, rộng 7-8 tấc, dài 2 thước. Vậy thôi, rồi mỗi người ở khu du lịch, mà du lịch trên sa mạc, không có cây cối gì hết trơn hết trời, ở cái lều trong cái khuôn viên nhà. Trên tối nó lạnh cái thì bà đem củi bà vô, than hay củi bỏ vô cái lò sưởi bà đốt. Ngày nào bà cũng làm vậy, tới ngày biết sáng nay điểm tâm xong thì đoàn sẽ lên đường đi trở về lại Ulaanbaatar. Thì bà mới đem một gói trầm, trầm mà trầm tại xứ, tại cái vùng sa mạc đó, Gobi đó. Bà mới lại bà lễ hòa thượng 3 lễ, rồi bà xin dâng một cái miếng trầm, rồi lễ nhà sư, rồi xin dâng trầm, rồi bà xin hòa thượng ban phước. Phật tử Mông Cổ họ thích rờ đầu đó. Hãy cứ cúng cái rờ đầu cái cúng. Bữa đó cúng trầm, còn mình lại cái chùa lớn đó lại họ cầm tiền sẵn rồi cứ rờ đầu cái cúng dường. Cái tập tục của họ vậy, họ thích được chư tăng ban phước bằng cách là rờ đầu, cái vui vậy đó. Thì sáng bà cũng bày tỏ cái tâm đạo của Phật tử, bà nói con là Phật tử. Thì nhà sư nhớ vì cổ là nhân viên phục vụ mà, cho nên chừng khoảng 40, chắc dưới 50, nhưng mà chắc 40-45, thấy đứng tuổi. Thì các vị thấy cái không cần phải quen biết trước, nhưng mà cái đạo tình, cái tình thân, đặc biệt là cái đạo tình của người Phật tử nó tự nhiên nó gần nhau. Bà nói mấy ngày qua con phục vụ cho 2 vị, con rất vui, nhưng mà con không biết nói gì. Bữa nay con có một chút cái trầm này dâng cho 2 vị. Rồi qua Campuchia cũng vậy, bây giờ mấy hòa thượng nhà sư quen tịch hết rồi, hồi đó hòa thượng Sum, ngài là vị dịch kinh mà từ tiếng Bali ra tiếng Campuchia, mà một trong 24 vị, mà 23 vị kia thì bị Bon Bot Nhân Sri giết chết hết, còn có một mình hòa thượng Sum đó. Một hòa thượng cũng trí thức, cũng giống như hòa thượng Minh Châu mình, chuyên dịch kinh từ Bali ra tiếng Campuchia. Mà hòa thượng qua đây rồi nhà sư qua bển thì hòa thượng nhớ thương thân, cho đến mức mà lâu lâu hòa thượng nhớ cái hòa thượng gửi khô cho nhà sư. Và trong khi nhà sư qua Campuchia đi đâu, hòa thượng Sum cũng giới thiệu với mấy chùa. Hòa thượng Thanh Kiểm, hòa thượng Trí Quảng và hòa thượng Thanh Kiểm tịch rồi đó, là với hòa thượng đây 3 vị ăn chay, đi đâu cũng vắng ăn chay, nó ông sư mặc y nhưng mà ăn chay đó, giống mình cái y nhưng mà ăn chay. Vậy mà rồi dài 3 năm không gặp nhau, cái là cụ gửi qua một giỏ khô cá đuối, dặn anh cán bộ mà đem qua phải đem tới chùa trao tận tay thầy Giác Toàn, hòa thượng mới các vị thêm cái đạo tình, cái thân tình nó lạ lắm. Đó. Cho nên nhà sư mong các vị nhân duyên mà các vị nghe cái chỗ phát triển lòng từ. Thành ra làm sao mình Phật tử, mình mới tập tu nữa, mình cũng phải biết thương hết ông bà, cha mẹ, anh chị em. Cái này là bình thường rồi. Vậy mà cái người không khéo tu, con nhà mình cũng ưa giận nữa. Thì nhà sư chỉ nhắc các vị cái đó thôi, chứ đương nhiên ông bà mình phải thương chứ. Mà thương rồi không có bắt lỗi bắt phải thì gọi là lòng từ. Nghe rồi tìm cách để mà chữa giùm thôi. Đó. Nhà sư nhớ rồi đó, ví dụ như nhà sư có ông tía nuôi, trên đầu ông có nhiều cọng tóc ngứa đó, tóc bạc, ông hay bắt nhổ, lấy cái hột lúa rồi cặp vô cái cọng tóc bạc cái nhổ. Trưa trưa ông ngủ ông hay bắt làm vậy. Rồi bà nội với bà má lớn á, tức là mẹ của ổng với bà vợ trước của ổng á, mẹ nhà sư là sau này chấp nối rồi mấy năm rồi mất. Cho nên nhà sư có mình mà có ba đứa em gái, rồi chết đứa còn hai. Thì mấy người bên nội mới nói, bữa nào mày nhổ, mày đừng có nhổ tóc bạc không, mày nhổ cho đau đau. Bà nội bà nói vui vậy đó, nhiều cái tức cười lắm. Thành ra cái nhưng mà khi mà mình là đứa con thì hãy mình làm gì mình làm cho tốt vậy thôi. Cho nên cái tu á, làm sao mà các vị nhớ tu ngay trong nhà. Thứ nhất là tu tại gia đó, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Mình biết đạo, mình đi chùa, mình làm phước, mình tập tu rồi thì về nhà đó ráng tốt với ông bà cha mẹ. Tốt là tốt mà tốt đúng cái đạo á, chứ còn các vị nói chuyện đó hơi đâu mà thầy giải có mắc công. Ba má con phải biết thương chứ, vợ chồng con phải biết thương chứ, con cái con biết thương chứ. Vậy mà có người thương có phân nữa à. Muốn giận giờ nào giận, muốn gây giờ nào gây, muốn cãi giờ nào cãi. Thành hãy con thương cha mẹ, ít giận, ít gây, ít cãi. Mà vợ chồng biết thương nhau cũng vậy, giận để trong bụng, ít gây, ít cãi. Mà cha mẹ thương con cũng vậy, có gì có lỗi, kêu dạy, lựa giờ lựa giấc, kêu dạy nhắc. Chứ không chuyện gì phải mắng chửi. Như vậy là phát triển lòng từ. Các vị kìa, phát triển lòng từ ngay trong nhà mình. Rồi cái thì đến chỗ này à, thôi còn ngon lành nữa. Nhà mình ai mình cũng thương hết thì vô đây tu. Người nào lớn nhỏ quen lạ vậy vô đây tu là phát triển lòng từ. Rồi ở đây mà nghe kinh được. Chủ nhật này nghe, chủ nhật sau nghe, nghe hoài nhiều năm rồi. Mình tăng cái lòng từ rộng ra cả cái thành phố này, cả cái nước này, rồi cứ rộng nữa cả cái thế giới này. Đó. Phật tử trên thế giới, mà kể cả những cái đạo khác mà họ có những cái phinh hướng nó bướng bỉnh nữa mình phải thương. Nhưng có lần có những nước họ đập ông Phật mình, nhưng mà mình thương tội nghiệp, sao họ tu mà tâm họ tội nghiệp quá. Thương là thương vậy chứ không phải không biết bực mình. Chứ giờ Đức Phật mình cái tượng 1500 năm mà đập ai không bực. Nhưng mà mình nghĩ thương cái nghiệp của con người, cái nghiệp của chúng sinh, cái nghiệp của cuộc đời. Làm ác quen cho đến mức mà ông Phật mình cũng không tha, ông Phật cổ cũng không thèm tha. Tội nghiệp và thấy thương là thương cái tâm xấu tâm quấy chưa bỏ được của con người á. Chứ mình tu mình cũng không thèm sân si ai chỉ cho mệt mình. Đó. Chứ đâu phải mình là ông thánh mà mình không biết giận. Các Phật tử nghe kịp không? Đó. Cho nên nâng cái lòng từ là vậy đó. Người cùng tín ngưỡng, rồi người chưa có tín ngưỡng, rồi người khác tín ngưỡng, mình cũng tập rải tâm từ. Cầu nguyện cái tâm mát mẻ an vui đến với tất cả mọi người, mọi giới, nói chung là con người. Và mình rải cái tâm từ mạnh hơn nữa đến với tất cả chúng sanh, tất cả vạn vật. Chứ không phải nói là con người không nữa. Con cọp, con beo mình cũng muốn cho nó hiền. Đó. Các vị thấy con cọp, con beo mà nó hiền, nó hát xẹt cho mình vui lắm. Dễ thương lắm chứ, đâu có gì đâu. Voi cũng vậy, rắn trăng là nó biết mà biểu diễn nó hát xẹt được rồi thôi. Mình cũng mừng cho nó vậy. Đó, rải cái tâm từ là vậy đó. Phát triển cái lòng từ lên này. Đó, cho nên cái người mà có cái tâm đại từ đại bi rồi thì không có thấy cái chúng sanh nào thấy ghét hết. Đó. Cho nên các vị thấy cả đời Đức Phật độ cho những người mà vua chúa quy y là đương nhiên rồi. Rồi trưởng giả triệu phú, rồi bình dân, thứ dân nghèo khổ mà hướng đến Đức Phật tu là đương nhiên rồi. Nhưng mà Ngài cũng độ cho ác quỷ Atulamala Ngài độ hết. Rồi Angulimala Ngài cũng độ luôn. Xấu quấy bao nhiêu Ngài cũng độ hết. Thiếu nữ vườn xoài Ngài cũng độ cho được làm đệ tử Phật, được tu. Cho nên mình cái sức của mình tu từ từ, ở nhà sư thưa phải phát cái lòng từ ngay trong gia đình trước là vậy đó. Rồi cái tới cái chỗ tu, rồi cái tới cái giới ngoài tu đó, rồi cái cộng đồng sống, rồi trong một thành phố, một quốc độ, rồi rộng ra. Thì mấy cái đó gọi là chúng sanh từ. Cho nên trong đây có cái câu á, đi cùng trên một chiếc thuyền hay là chiến đò đã có nhân duyên 500 kiếp. Mình đi trên một chuyến xe, một chiếc thuyền, một chiếc đò đó. Như mấy chiếc máy bay mà hôm trước mình đọc báo thấy là chiếc mất tích, một chiếc chết hết trơn luôn, gần 300 người. Không có duyên nhiều đời nhiều kiếp, đâu có dễ gì mà chung trong một cái tai nạn mà mất tiêu không biết dấu tích đâu. Rồi tới chết mà chết một lượt. Thường thường mà các vị thấy trên thế gian này mà chết một lượt mà cùng trong một cái gia đình mà bị bom đạn hay bị tai nạn gì đó, một chiếc thuyền, một chiếc ghe đó, từ ở Hàn hay là ở Malaysia, ở nhiều nước, mà các vị thấy chết chung một cái sự kiện là phải có duyên nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cùng tu mình cũng thấy rõ đó, đó phải tin cái đó và biết chắc cái đó. Đó, cho nên mình phải tập dần để tăng trưởng cái lòng từ. Mai chiều mà các vị ưa giận, ưa bực, các vị nói thôi ráng tập, ít nhất những người gần mình nó cùng tu. Có nhiều khi vô tu mà mình ngồi đây mình lo nghe kinh, bạn bên cứ xù xì hoài, mà làm nhiều lần với mình nó thiệt bực mình, mà phải kiếm chỗ khác ngồi, ngồi gần cái bà này mệt quá. Đó, mai mốt mình cũng rải cái tâm từ, cầu nguyện cho bà ít nói chuyện, cứ rải cái tâm từ. Đó. Yeah. Rồi còn nếu không thì cũng rải cái tâm từ, gặp bà không thèm dẫn, dẫn nó mệt mình đó. Tại vì sao mình nói thôi, bà cũng hơi kỳ cục á, cứ ngồi gần nói chuyện hoài nhưng mà sao ngộ, bà không kiếm chỗ khác, bà nói bà cái canh vô chùa bà nói cũng ngộ á, cũng có chút duyên đi chùa. Nghe rất tập chứ không phải không bực mình. Giống như hồi nhỏ mình đi học chứ, ngồi học mà thầy cô dạy mình lo nghe, nó cứ rù rì nó ra ngô hoài, bực mình lắm nhé. Nhưng mà ngộ, nên phải nó không có muốn học thì nó ở ngoài nó chơi đi, cứ vô đây ngồi mà không thèm học. Giống như tu cũng có người vô chùa ngồi nhưng mà không thèm tu, vô nghe pháp thì vô ngồi nhưng mà không thèm nghe. Nhưng mà thôi tập ngồi cũng được một chút phước, ta được 100 phước người đó cũng được 1-2 phước. Các vị nghe kịp không? Đó, thành ra ráng tập. Đó, nhà sư chỉ những cái tập để tăng cái lòng từ. Các vị biết cái đó khó lắm, nhưng mà thấy là tập, mà tập được riết cái rồi chuyện gì mình cũng quá giải được hết. Thứ hai là pháp giới từ, tức là mình nhận ra được cả cái thế giới này đó. Trong kinh Pháp Hoa nói là cái thế giới này là như một cái lò lửa vậy đó, tam giới vi quả trạch, dục giới, sắc giới, vô sắc giới như cái nhà lửa. Vậy mà dạy mình tu, mình quán, mình biết cái cõi ta bà này nó như cái nhà lửa. Cho nên các vị thấy không, dễ làm cho mình nóng giận lắm. Mà mình nói chi xã hội ngoài, ngay trong nhà mình nó có nhiều khi tự nhiên ông bà, cha mẹ, anh em, rồi có khi vợ chồng đó, lâu lâu rồi nghe ngày nhà sư ưa nghe kể, Phật tử kể rồi từ từ, có khi Phật tử ít có dám thưa mấy chuyện đó, mà lâu lâu cũng tình cờ nghe chuyện, có khi vợ chồng mà ưa gây, không biết ngộ vợ chồng thương với nhau vậy đó, mà rồi thương sao mà không biết lúc thương sao, rồi lúc giận giận sao, rồi lúc nhìn cái mặt nhau sao mà lại chửi được hay thiệt. Chứ cái người mình thương sao mà chửi được. À, các vị thấy không, ấy thương rồi thì giống như vua Ba Tư Nặc cũng nói hậu, nhìn thấy hậu mà ngồi ăn mía cũng thấy thương chứ làm sao mà giận. À, thì đi cũng thấy thương, ngồi cũng thấy thương, cười cũng thấy thương, khóc cũng thấy thương chứ. Vậy mà đành nào vợ chồng cứ nổi sùng cái chửi. Hồi nào mình ngọt, hết sức ngọt, không phải em hay anh đó, mà mình thôi. Hai người như một thôi. Vậy mà chừng nổi sùng lên là mày tao. Rồi hồi nào mày tao, rồi hồi nào thương. Đó, cho nên mấy cái đó các Phật tử phải quán cho ra. Đó, rồi biết thế giới này nó như mộng, như huyễn. Nhưng mà mình phải liễu ngộ nó, phải nương cái thế giới này để tu tập. Nương cái vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh này để tu tập. Để rèn luyện cái tâm tánh mình. Rèn luyện cái nhìn, cái thấy, rồi cái nghe. Chứ đi đâu cũng lợi anh chị tu dễ thương quá, tốt quá, quý quá. Phải làm cho một hai trận vậy mà làm sao cái tâm này không nổi nóng thì mới là tu. Các Phật tử ông thành đã lấy cái nghịch duyên á để rèn luyện. Cho nên mà 10 cái luận Bảo Dương Tam Muội mới nói là lấy ma quân làm bạn pháp, lấy kẻ nghịch làm bạn giao du, lấy bệnh khổ làm phương thuốc chữa lành tâm. Đó, thế là mình tu mình phải cảm ơn cái nghịch cảnh là vậy. Đó, gọi là pháp giới từ. Cái thế giới này mình biết, cái quả đất này mình biết, dạng sự thì giống như Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng quyển hết á. Nhưng mình nương cái quyển này để tu. Đó, và mà làm sao mình chứng ngộ cái pháp là gì? Mình nói cái ngày người này sao thấy ghét quá, nhưng mà nếu mình chợt ngộ ra, cũng đất nước lửa gió, cái người này cũng đất nước lửa gió, cũng tứ đại giả hợp, thì thôi. Mình nói không lẽ giờ mình nói cái người này thấy ghét, ông A bà B thấy ghét, thì nghe cũng tạm, cũng còn được được, nghe ta ghét có đối tượng. Nhưng mà nếu các vị quán tới chút nữa, đất nước lửa gió này hay là da thịt gân xương này thấy ghét, rồi hỏi da thịt gân xương này là ai? Là đất nước lửa gió này thấy ghét. Mình nghe ghét ai, ghét đất nước lửa gió, thành ra tự nhiên mình thấy mình hơi vô duyên. Các Phật tử nghe kịp không? Mình ghét ngộ quá. Ghét làm chi? Đất nước lửa gió cái gì ghét? Thành ra mình quán được tới vậy rồi, cái mình nói thôi, dù gì cái ông, cái bà, cái anh, cái chị, cái chú, cái cô, cái người này dù là thấy ghét á, nhưng mà do cái bệnh nghiệp nhiều đời, họ chưa hiểu được cái Phật Pháp, cho nên họ mới sống kỳ cục, sống xấu quấy ác, tham sân si. Thôi mình đại từ đại bi, hỷ xả cho họ đi. Hỷ xả cho ông A bà B, hỷ xả cho da cho thịt cho gân cho xương, hỷ xả cho đất cho nước cho lửa cho gió. Thôi, không giận nữa, cho nó khỏi mệt. Các vị ráng tập mà tập cho được, chứ để mình lo tu hết sức nhưng mà lâu lâu giận họ cái giống như còn hơn là bị bệnh mà uống thuốc tốn tiền. Làm để dành tháng này tháng kia tháng nọ cả năm mới được ít tiền, mà giận một cái đốt hết, giống như bệnh đi nhà thương cái hết tiền. Đó, thành ra các Phật tử phải ráng thắng mình bằng cách phải quán tất cả các pháp như quyển. Thì cái con người kỳ cục cũng như quyển, cũng giống như da thịt gân xương như quyển, giống như đất nước lửa gió như quyển. Đó, cái đó gọi là ngộ pháp, chứng pháp. Khó lắm, nhưng mà mình học Phật mình phải thấy cho tới nơi tới chốn. Chư tổ cũng vậy, cho nên chư tổ mới không buồn giận ai, mới tu đến cái quả vị được, nâng cái quả vị lên được. Mình đệ tử Phật mình cũng ráng tập như vậy, ít nhất trong đời mình ráng cho được mấy cái đó. Cái cuối cùng là duyên vô duyên từ, tức là lòng từ không cần duyên cớ. Sở dĩ các ngài bố thí, trong kinh hay dùng cái từ bố thí rồi đại bố thí á, mình có tiền của mình cho đương nhiên rồi, nhưng mà cho cái tánh giận, cái tánh hờn, cái tánh bực mình, cái nghịch chướng mà mình bố thí rồi mình đại bố thí luôn, nó còn hay hơn nữa. Đó, cái người làm mình bực mình quá, thay vì họ là xin tiền, mày không xin làm cho mình bực mình, mà bây giờ mình biết tu bực mình là nó tổn hại cái tâm tánh mình. Thôi bây giờ mình ráng đại bố thí cái giận cái tức này đi, cho đó mình đang còn có cho mình đem cho nhất định, thay vì người này làm mình giận mình không thèm giận. Đó, mai chiều các vị không có phải xuất tiền túi nữa, mà chỉ cần bỏ cái tâm tánh giận bực của mình thôi, cũng là một cái cuộc bố thí rồi đại bố thí. Đó. Mình tập tu cả đời mà được tới cái đó cũng là cái hạnh phúc. Khó lắm nha, các Phật tử nhớ, khó lắm. Sở dĩ các ngài bố thí thấy đói liền cứu, thấy khổ liền giúp, làm hết tất cả thiện pháp mà không chấp, không trụ, là bởi vì có lòng từ không duyên cớ. Sở dĩ các ngài được như vậy là do có sức mạnh của lòng từ bi đã gieo nhân từ thời quá khứ. Còn mình nhiều khi bố thí cúng dường cầu phước là mình có pháp để chấp, có pháp để trụ. Cho nên mình làm gì được, cái mình ban đầu mình cũng hay bị chấp thời gian rồi mình mới xả được. Thì mong các Phật tử lưu ý, cho nên trong cái tu tập lòng từ nó có ba đó: chúng sanh từ, pháp giới từ và cái vô duyên từ. Mình ráng tập cho thiệt tốt. Sáng nay nhà sư nhớ các vị, và dĩ nhiên là cái pháp này còn nhiều pháp lắm, nhưng mà thôi để nhắc một vài lời dạy của Đức Phật để cho các Phật tử có một cái đối chiếu. Này các tỳ kheo, từ tâm giải thoát tu tập như thế nào, thú hướng như thế nào, tối thắng như thế nào, quả như thế nào và cứu cánh như thế nào. Ở đây này các tỳ kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với từ, thất bồ đề phần phân biệt sự lành với sự dữ, mà câu hữu với từ. Thành ra lành với dữ mình phải phân biệt cho rõ, nhưng mà cái quan trọng là mình kết với cái lòng từ. Cho nên cái lành dễ rồi, nhưng mà cái không lành mà mình vẫn do thương xót tha thứ đó. Giống như cha mẹ mà con nó làm cái gì sai lầm rồi, các vị nó thôi cũng tội nghiệp con mình đó, nó chưa có đủ sức để nó trưởng thành, nó chưa có đủ kinh nghiệm để nó né tránh được cái xấu cái quấy. Rồi bây giờ nó khổ mà mình cứ càng la mắng chửi nó cũng không được gì, nhưng mà làm cho con nó khổ hơn. Bởi có đứa nó chịu không nổi cái nó chỉ tìm đến cái chết. Còn bây giờ mình là cha mẹ, mình phải đại từ đại bi với nó đó, chỉ cho nó lỗi nhưng mà dạy cho nó cái cách để sau này nó không dấp nữa. Câu hữu với từ, rồi tu tập xả giác. Xả giác tức là vui chịu với mọi cảnh ngộ. Trường hợp nào mình cũng tu được, trường hợp nào mình cũng vui chịu đó. Thì mấy cái đó là làm cha làm mẹ cứ gánh hết cái sự khổ cực cho con cái là vậy. Trên mình người tu mình phải thương chúng sinh, thương cuộc đời. Phương pháp phát triển tâm từ. Người xưa nói không có vận rủi nào tệ hại hơn sân hận. Không có cái vận rủi nào tệ hơn sân hận. Và không có nơi nào an ổn để tránh sự thù nghịch của kẻ khác hơn là lòng từ. Đó, thiệt là đặc biệt. Đó. Cho nên ở đời mà mình sân hận lên rồi là bao nhiêu cái sự khổ não, giống như là sự rủi ro nó đến với mình. Nhưng mà cũng không có cái nhẹ nhàng, cái an lạc, cái mát mẻ nào hơn là bất cứ trường hợp nào mình đem cái lòng từ giải. Đó. Không có nơi nào an ổn để tránh sự thù nghịch của kẻ khác hơn là lòng từ. Một tấm lòng mà trong đó thù hận đã chết cứng. Cho nên các vị biết không tu là cái này khổ kinh khủng lắm. Mình giận ghét ai đó mà nó trở thành cái tâm mà nó uất ức, nó thù hận trong lòng rồi là thôi khổ kinh khủng. Nhưng mà nếu mà mình làm cho cái tấm lòng thù hận nó như nó khô cứng, nó không còn nữa, là lúc đó các vị thấy thật sự giống như mình buông gánh nặng xuống. Cái đó rất khó, nhưng mà có tu chúng ta mới, có học Phật chúng ta mới tập được. Cách thức để phát triển lòng từ là nhờ sự suy xét đến những cái độc hại của sân hận. Phải suy xét cho rõ sự độc hại của sân hận, những lợi ích của vô sân. Nhờ suy xét hợp theo sự thật, hợp theo nhân quả nghiệp, thấy rằng thực ra không có sự gì phát phải sân hận. Sân hận chỉ là một lối xử sự mê tối của cảm xúc ngày càng nuôi lớn thêm vô minh. Học Phật mà càng cao chúng ta mới nhận ra điều đó. Ngày càng nuôi lớn thêm vô minh. Cái mà mình tưởng sân hận á, mình tưởng nó thỏa mãn, nhưng mà thiệt ra cái càng sân hận chừng nào là nuôi lớn cái vô minh chừng ấy. Cản trở cái chánh kiến mà thôi. Nó không cho mình cái lòng bực mình, nó không cho mình thấy cái điều nên thấy biết nhẹ nhàng. Sân hận thì hạn chế lòng từ thì giải thoát. Thù hận thì bóp nghẹt lòng từ thì giải thoát. Thù hận đem đến hối tiếc, tâm từ mang lại an lạc. Bây giờ phương Tây họ có nhiều cái phim mà các vị mà có dịp mà giải trí bằng phim ảnh các vị cũng thấy cái đó. Thấy người này giận tức đem cái tâm thù hận giết người kia. Người kia, con cháu người kia còn sống, tìm cách tìm giết hại người này. Rồi cứ như vậy mà nói nha. Rồi tới cái người nào mà can đảm á, dừng lại hỷ xả á, thì từ cái chỗ đó nó hết quan trái. Cho nên trong kinh Phật mới nói đó, lòng từ á, thì mới có thể xóa, đem từ bi mới xóa bỏ hận thù. Đem hận thù mà xóa hận thù thì chuyện đời này muôn đời không bao giờ có. Các Phật tử lưu tâm cái đó, đó. Thù hận bóp nghẹt lòng từ thì giải thoát. Thù hận đem đến hối tiếc, tâm từ mang lại an lạc. Thù hận làm cho dao động, cứ lo lắng băn khoăn hoài. Lòng từ làm cho yên tĩnh, vắng lặng và thanh tịnh. Thù hận gây chia rẽ, lòng từ đem lại sự hòa hợp. Thù hận làm cho chai cứng con tim, lòng từ làm cho dịu lại. Thù hận gây trở ngại, lòng từ thì trợ giúp. Như vậy nhớ suy xét đúng đắn và hiểu rõ hậu quả của sân hận cũng như lợi ích của lòng từ, ta nên tu tập tâm từ mát mẻ này. Lợi ích của sự tu tập, ví như này các tỳ kheo, một cây lao có lưỡi sắc bén, rồi một người đến và nói với tay hay với nắm tay, tôi sẽ bẻ gập cái đôi lưỡi sắc bén này của cây lao này, tôi sẽ đánh phía cạnh cho nó vập dày lại, tôi sẽ uốn cong nó lại. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể với hai tay nắm tay bẻ gập đôi lưỡi sắc bén của cây lao này, đánh phía cạnh cho nó vập dài lại, uốn cong nó lại không? Thưa không bạch Thế Tôn, vì sao không dễ gì với tay hay nắm tay mà bẻ gập được đôi lưỡi sắc bén của cây lao này? Đành đánh phía cạnh cho nó vập dài lại, uốn cong nó lại mà không khiến cho người ấy mệt nhọc và bị não hại. Làm được cái điều đó là nhất định mình cũng phải mệt ngất ngư theo luôn thôi. Đó. Cũng vậy này các tỳ kheo, khi một ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy, khéo thực hành, thời một phi nhân nào nghĩ rằng có thể đánh ngã một tâm như vậy? Kẻ phi nhân ấy có thể ở đây sẽ mệt nhọc và bị não hại. Cuối cùng chúng ta có thể thấy, với tâm từ giải thoát này các tỳ kheo được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cổ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành. Thời chờ đợi là có 8 lợi ích. Như thế nào là 8? Ngủ được an lạc. Cái trước mắt á, thì các vị uống thuốc ngủ, các vị chỉ cần tu tập tâm từ cho lớn thôi. Đó, trong lòng mình không còn buồn giận ghét ai hết trơn á, là dễ ngủ vậy thôi, đơn giản. Chứ giận ai nó nhớ này khó ngủ lắm, chắc chắn vậy đó. Ngủ được an lạc, dậy được an lạc. Ngủ mà ngủ yên cái tỉnh ngủ khỏe lắm, còn nó dằn vặt ngủ đã mệt mà dậy cũng mệt luôn. Không thấy ác mộng, được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, người cũng mến mình, mà chư thiên long thần hộ pháp cũng mến mình phi nhân. Được chư thiên hộ trì, lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại. Các vị thấy không? Mình mà sống bằng cái lòng từ cho tốt á, có ai mà quậy thuốc độc đem đưa mình uống, nó cũng khiến tự nhiên à bưng bưng cái muốn hại người khác, cái lông tông dắt đổ cái này cái rồi mình khỏi uống. Cho nên cái tâm mát mẻ nó, cái tâm từ bi nó lợi lớn lắm. Các Phật tử ráng để ý cái đó, đó. Lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại, nếu không thông đạt thượng vị, đạt được phạm thiên giới, với từ tâm giải thoát này các tỳ kheo được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cổ xe, được làm như căn cứ địa, tức là chỗ an nghỉ, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành, chờ thời chờ đợi là có tám lợi ích này. Thôi hôm nay dừng ở đây, trước khi kết thúc đọc tặng các vị bài thơ như thông lệ đó, tức là sáng sớm hôm nay viết là tặng cho các vị, xuất phát từ đạo tràng của mình. Phát triển lòng từ, từ bi, từ ái thân thương, bao dung quảng đại lạc thường ngàn năm, an lành hạnh phúc thậm thâm, vào lòng bi mẫn, vào tâm nhân từ. Thắng sân giận, thắng dại ngu, ai chê mình dại ngu gì cũng được hết. Thắng sân giận, thắng dại ngu, thắng ích kỷ, thắng phiền ưu tị hiềm, thắng ái dục, giải quan khiên, lòng từ vô lượng, phúc duyên trong đời. Chúng sanh từ đẹp mười mươi, quá khứ hiện tại xinh tươi tột cùng, ông bà cha mẹ sống chung, anh em quyết thống một dòng suối thiên. Mình phải giữ cái duyên này nhiều đời nhiều kiếp, dễ tu. Cho nên Đức Phật khi ngày tu cái ngày độ hết, trong dòng họ nội ngoại tu, cha mẹ tu đó. Các vị đọc lại chuyện lịch sử Đức Phật thấy rất rõ cái đó. Chúng sanh từ đẹp mười phương, quá khứ hiện tại xinh tươi tột cùng, ông bà cha mẹ sống chung, anh em quyết thống một dòng suối thiên. Nhiều đời nhiều kiếp nối duyên, nụ cười ánh mắt thân hiền long lanh, đi làm mệt nhọc về nhà có cha có mẹ, có anh có em, có vợ có chồng, có con có cái, thân thương nhau. Cái chỗ đó là mái ấm của mình mà. Kể cả mình đi chùa, mình học đạo, mình tu cũng vậy. Rồi về nhà phải có cái nhà riêng, vô để mình tu chung thôi. Cái nhà mà mình đã có duyên nhiều đời nhau rồi, nương với nhau. Thành ra các vị ráng, ông nội hiền, ông ngoại hiền, bà nội bà ngoại hiền, chồng hiền, vợ hiền, con hiền, cháu hiền, dâu hiền, rể hiền thì vui lắm. Nhớ chỗ nào cũng phải ráng, chứ đừng có quên cái đó. Chỗ nào mà bị người ta nói con mà không hiền nó buồn rồi, dâu rể không hiền khổ lắm, mà vợ chồng không hiền cũng khổ lắm. Anh em quyết thống một dòng suối thiên, nhiều đời nhiều kiếp nối duyên, nụ cười ánh mắt thân hiền lóng lánh. Đời này kỳ diệu tử sanh, ngũ bách kiếp mộng hóa thành bể dâu. Đạo tình tương hội khắc sâu, như đạo tràng mình đấy nè. Đạo tình tương hội khắc sâu, pháp lữ huynh đệ nhịp cầu tâm giao, pháp giới từ chiếu xưa sao, trí tuệ bừng sáng thoát sầu mê tân, Phật nhãn tuệ nhãn nhập trần, thương đời cứu độ chuyển dần cơn mơ. Các vị nào thấy chúng sanh nó làm lỗi quấy á, cái này quyển hết trơn à, nó làm chứ giống như đóng tuồng hát à, hết cái dai cái là nó kết thúc à. Cái tinh nịnh, cái quan nịnh đó mình thấy ghét bao nhiêu ghét, đừng có rủa rồi hồi nó còn cũng hát hoài. Tới chừng mà nó hết cái dài cái tự nhiên nó bị đâm cái rồi, cái nó ngã xuống nó chết cái rồi thôi, nó hết cái phần của nó, cái dài hết. Nó quyển là vậy đó, cho nên cuộc đời các vị nhớ, chứ không có duyên gì hết á. Lúc đó mình có giận có tức về, mình tức cho cái tuồng hát nó rồi, nó hát xong rồi, nó kéo cái màn, nó hát màn chót cho nó kết. Nên thành ra mình phải biết là cái pháp giới từ của quyển là vậy. Cho mình biết tu mình đừng giận ghét ai, khỏi mệt mình. Đời này kỳ diệu tử sanh, ngũ bách kiếp mộng quá thành bể dâu. Đạo tình tương hội khắc sâu, pháp nữ huynh đệ nhịp cầu tâm giao. Pháp giới tử chiếu xưa sao, trí tuệ bừng sáng thoát sầu mê tân. Phật nhãn tuệ nhãn nhập trần, thương đời cứu độ chuyển dần cơn mơ. Vô duyên từ nhiếp căn cơ, thấy chúng sanh khổ không chờ cầu xin. Giống như Quan Thế Âm Bồ Tát vậy đó, không đợi người ta xin mình mới cho, mà mình phải thương chúng sanh, thương cuộc đời đó, để cho nó nhẹ cái lòng từ của mình, phải thương trước cho trước. Tự mình soi sáng vô minh, thương người khổ lụy hữu tình đỡ nâng. Lòng từ san sẻ nghĩa nhân, thương người như thể thương thân chính mình. Ai ơi tích đức thiền minh, tự mình tu tập tâm linh vun bồi. Đức Phật gương hạnh tuyệt vời, từ trong vô lượng kiếp đời độ sanh. Tuệ nhãn đánh thức vô minh, nhờ cái thấy biết của mình đánh thức vô minh, thấy chúng sanh chính thân tình của ta. Ai cũng bà con mình hết, dù xa lạ cũng một nhà, trong luân hồi cũng là cha mẹ mình. Hãy cư xử như tự thân, quan gia nên cởi trầm luân xa lìa. Đó, mình nghĩ nếu cái nghiệp nào của mình còn, mình có tha thứ mình không? Mình làm gì còn quấy á? Thành ra người ta còn quấy mà mình tha thứ được cho người ta, người ta cảm ơn lắm. Giống như mình có cái gì lầm lỡ, sai lầm mà ai tha thứ cho mình cảm ơn lắm. Đó, ráng tập tu là vậy đó. Cho nhà sư mới dùng cái từ, hãy cư xử như tự thân, quan gia nên cởi trầm luân xa lìa. Không thù hận, không phân chia, không giận, không ghét, khỏi bờ khổ đau. Lòng từ lợi ích biết bao. Chứ ai mà xấu quấy về nhà nó tức mình lắm, nó tức nó bứt rứt trong bụng á. Đó, thành ra tội nghiệp gia đình mình, thân tình mình, cha mẹ chồng vợ con cái nấu cơm chờ mình về ăn, mà về thấy cái mặt mình còn hầm hầm, mời ăn ăn cũng trôi. Tội nghiệp mình mà tội nghiệp bà con trong nhà mình, giận đâu ngoài đường mới về làm khổ trong nhà. Đó, thành ra rồi lên ăn mà làm bầm, nó nói bữa nay gặp cái này bực mình quá, giờ ăn cơm cũng nuốt không muốn trôi sữa, nó nghẹn nghẹn trong đây. Đó, thành ra làm sao sáng xả hết. Không thù hận, không phân chia, không giận, không ghét, khỏi bờ khổ đau. Lòng từ lợi ích biết bao, mỗi ngày mỗi lớn dạt dào tình thương. Một phương rộng mở mười phương, khắp ta bà ngát trầm hương tình người. Đó, các vị thấy bây giờ này kia nọ buôn bán đủ thứ, chứ lâu lâu mà mình đâu gặp ngay một cái tượng Phật trầm hương thiệt thôi cũng sướng, hạnh phúc. Nghe một sâu chuỗi trầm hương cho tốt, ngồi lần nghe cũng vui. Lâu lâu nó thoảng cái mình nghe cũng thích. Bây giờ mình phải làm sao có được cái thoải trầm hương trong lòng mình, trong thức mình. Khắp ta bà ngát trầm hương tình người. Phật tử hướng Phật cao ngôi, vì Đức Phật, vì cái hạnh Phật, rồi mình nương theo con đường Phật đã đi. Lòng từ phát triển rạng ngời hạnh tu, vườn ta bà đẹp vô ưu, nhà nhà an lạc thiên thu yên bình. Lòng từ rạng rỡ tâm linh, người người hạnh phúc đạo tình trường miên. Chúc toàn thể Phật tử luôn luôn an lạc và tinh tấn trong chánh pháp.